Tọa đàm 32. Nam mô A Di Đà Phật. Trong thời mạt pháp này, tu hành muốn thoát nạn, ngoài pháp môn niệm Phật ra, chúng ta không đủ khả năng hành trì một pháp nào khác. Trong pháp môn niệm Phật, ta cũng hết sức chú trọng phương pháp hộ niệm, thì chúng ta mới có khả năng được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật mà quên vấn đề hộ niệm, thì thời này xin thưa thật, tìm ra một người giảng sanh cũng rất là khó, không phải đơn giản. Hộ niệm rồi mà ta không biết nghiên cứu cho kỹ, học hỏi cho kỹ, ta tạo ra quá nhiều sơ suất trong lúc hộ niệm, cũng vẫn khó mà tìm ra một người giảng sanh. Trong những ngày nay, chúng ta đưa ra rất nhiều điều sơ suất, nhưng mà vẫn còn chứ chưa hết đâu. Có người vì thương tiếc người thân mà khóc lóc, làm cho người thân mất giảng sanh. Trong kinh Phật có kể, có một người thay vì được giảng sanh lên một cảnh thiên, nhưng chỉ vì người vợ khóc mà người chồng phải đọa lạc vào trong hàng súc sanh làm con sâu. Hôm trước có một người cũng biết đi hộ niệm, nhưng khi chính người đó chết lại mất giảng sanh. Dù rằng có hộ niệm, chỉ vì trong gia đình không để ý đến chuyện nấu nướng, làm bay hơi xào nấu lên tanh quá, chịu không nổi, đến nỗi ban hộ niệm phải bỏ chạy ra ngoài mà ói, vô tình làm cho người chết trong gia đình phải mất giảng sanh. Hôm qua chúng ta nói về vấn đề kiên cử đụng chạm đến thân thể của người chết. Có người hộ niệm lại sơ ý, trong khi người bệnh chưa chết mà không dám đụng chạm vào, đến nỗi để cho người thân của mình bị lâm vào tình trạng nằm lâu dưới lưng có một ổ kiến. Cho nên xin thưa với chư vị, chính mình phải biết phương pháp hộ niệm, người thân phải biết phương pháp hộ niệm, và người hộ niệm phải hộ niệm cho đúng nữa mới có thể cứu được người giảng sanh, chứ không phải dễ đâu. Vấn đề kiến lên cắn người bệnh, thường thường bốn chân giường người ta sợ kiến lên, nên mới cẩn thận dùng bốn cái tô nước đặt cái chân giường vào trong, thì kiến qua tô nước đó không được, nó leo lên giường không được. Chúng ta có thể dùng dầu hôi rải xung quanh chân giường, nhưng nên dùng ít ít thôi, tại vì dầu hôi có bay mùi không tốt. Có nhiều người mua cả thuốc phấn để rải, thuốc đó có thể làm chết kiến, xin chư vị đừng nên dùng. Nước và dầu hôi có thể dùng được. Xin thưa với chư vị, làm như vậy cũng chưa đủ đâu, vẫn có nhiều khi sơ suất. Vì chân giường thì kiến không lên được, nhưng cái giường để sát bên tường, kiến có thể từ tường đi vào giường của người bệnh. Có nhiều khi giường để cách tường rồi, nhưng cái mền của người bệnh lại chạm vào tường. Nên nhớ, nhiều khi mồ hôi hay một gã gì của người bệnh có mùi tanh, dễ bắt hơi cho kiến tìm tới. Vì thế, giường của người bệnh nên đặt cách xa tường ra. Tốt nhất là trong phòng hộ niệm, để cái giường của người bệnh ở chính giữa, rồi mình ngồi hai bên niệm Phật là an toàn nhất. Bên kia cũng có người niệm Phật, bên này cũng có người niệm Phật. Nếu căn phòng quá chật hẹp, cái giường để một bên cũng được, nhưng cần phải để cách tường cũng cỡ nửa thước, bốn tấc. Với khoảng cách đó, cái mền của người bệnh không chạm vào tường được, thì mới bảo đảm vấn đề kiến lên giường. Cho nên, khi hộ niệm, có những chuyện nhỏ nhỏ, chút chút, nhưng nếu chúng ta không để ý, nhiều khi lại gây trở ngại cho người bệnh. Hôm trước, chúng ta nói, người bệnh muốn niệm sáu chữ. Mình nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói, niệm bốn chữ là tốt nhất. Nhiều người nghe như vậy áp dụng cứng rắn. Mẹ phải niệm bốn chữ mới được, không được niệm sáu chữ. Cưỡng bức người bệnh, nhiều khi người bệnh phiền não cũng có thể bị mất phần giảng sanh như thường. Nên nhớ, Ngài nói là tốt nhất, chứ Ngài không bắt buộc phải niệm bốn chữ. Hiện tại đây ở bên Tây Úc, có một căn nhà trị giá cỡ gần 1 triệu đô la, mà bây giờ người ta kêu bán 32 ngàn, không ai mua hết. Sở dĩ là vì trong căn nhà đó có một con ma. Con ma đó chính là người chủ căn nhà đó chết đi, ở lại giữ căn nhà đó luôn. Suốt cuộc đời cặm cụi tạo căn nhà, vì tiếc của hay thương con gì đó mà bám giữ căn nhà luôn. Họ tưởng rằng giữ căn nhà đó là để cho con, vô tình với tài sản cả triệu đô la, bây giờ con cái kêu bán có 30.000, không ai dám mua. Mà chính con cháu cũng không dám ở nữa. Hiểu được những chuyện này rồi thì người hộ niệm chúng ta cũng phải biết mạnh dạn buông xả. Đừng bao giờ nghĩ rằng trong lúc mình tỉnh táo thế này, mình có thể tham tham một chút cũng được. Mình bám bám một chút cũng được. Mình tưởng đã biết chuyện này rồi, thôi thì để đến lúc chết tôi buông luôn một lần. Xin thưa rằng không phải như vậy đâu. Bảo đảm với chư vị không phải như vậy. Chắc chắn không phải như vậy. Đến lúc nằm xuống rồi, tất cả những tập khí này nó sẽ ứng hiện trong tâm. Một người sợ chết, bây giờ đây mà không chịu hiểu đạo, không chịu buông cái tâm ý sợ chết ra, thì đến lúc ngã bệnh xuống, quý vị để ý sẽ thấy. Niệm Phật 20-30 năm mà lúc đó trong tâm cứ cầu hết bệnh, thôi chịu thua, trong tâm sợ chết, thôi chịu thua. Không cách nào có thể cứu người đó giảng sanh được. Bây giờ mình tham miếng thịt, đến lúc đó tự nhiên mình thèm miếng thịt. Có một lần Diệu Âm đi hộ niệm cho một người, vị đó bình thời là một võ sư, đồ con lắm. Thế mà đến lúc nằm xuống rồi, muốn hộ niệm phải để ông trên tấm nệm rồi kéo ra ngoài, chứ đi không nổi nữa. Ông là người thích ăn thịt chó, đến trước giờ phút chết mà vẫn thèm ăn thịt chó. Ông ta cứ nói, chư vị ơi, bây giờ tôi thèm thịt chó quá rồi. Đừng có bao giờ nghĩ rằng muốn đi về Tây Phương. Phật nói, một người làm ác cũng được, ngũ nghịch thập ác cũng được. Khi nghe danh hiệu của ta, niệm 10 tiếng cầu giảng sanh là được về. Nếu không được về, ta thề không thành Phật. Mình cứ tưởng như vậy là dễ, không phải dễ đâu. Cái điểm quan trọng là khi đã nghe câu A-di-đà Phật thì những tập khí, những gì gọi là cái dấu trừ của pháp hộ niệm, mình có mạnh dạn bỏ được hay không? Vì thế, tập khí phải mạnh dạn bỏ, nhất định phải bỏ. Đi con đường nào phải đi một đường. Đi về Tây Phương thì tất cả những cái rễ, những cái dây, những cái nhợ, những cái còng của cõi ta bà này phải mạnh dạn cởi ra. Nếu không bỏ thì sẽ bị nạn. Thật sự, tại vì sao? Tại vì tâm ý không muốn về Tây Phương nên thèm cái này một chút, mê cái kia một chút, thích cái nọ một chút. Tâm ý này làm cho niềm tin của mình rơi rớt đi, thối chuyển đi, và tâm nguyện giảng sanh của mình thật sự không tha thiết nữa đâu. Một người tâm ý cao thượng, họ còn phải hạ quyết tâm ly thân cắt ái nữa là khác. Có những vị xuất gia nữa kìa, người ta mạnh dạn như vậy. Nhưng mình đã làm vậy không được mà còn dám lơ là nữa sao? Trong khi đó thì pháp môn niệm Phật không cần phải xuất gia, miễn làm sao tín hạnh nguyện cho đầy đủ là được giảng sanh. Nhưng mà mình tin không đủ, tại vì mình nghi ngờ niệm Phật, không biết có được về Tây Phương hay không. Nên mình thêm cái này một chút, mình thêm cái kia một chút. Đừng nghĩ mình nguyện Nam Mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương, ngày nào cũng nguyện như vậy, mình tưởng là nguyện thật sao? Mình giả đò nguyện về Tây Phương đó thôi, chứ thật sự thì mình còn tham những thứ của lục đạo luân hồi, tham sân si mạng. Mình vẫn còn tâm từ bi mình chưa mở. Như vậy thì chứng tỏ rằng mình chưa đủ khả năng hội tụ với chư vị thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương. Chính vì vậy, khi mình chết đi, có thể với cái nghiệp này sẽ đưa mình xuống dưới tam ác đạo chứ gì ơi. Nếu mà không có gặp cơ hội niệm Phật như thế này, nhất định không cách nào mình có thể thoát được tam ác đạo. Cái giá nhẹ nhất cho mình là sanh vào hàng súc sanh đó. Không dễ gì trở lại làm người đâu. Ấy thế mà mình được cái cơ hội niệm Phật, rồi được người hộ niệm tới hộ niệm cho mình. Mình về tới Tây Phương Cực Lạc để thành Bồ Tát Bất Thối Lần. Cái phước báo này lớn không biết chừng nào. Cái cơ hội này quý không biết chừng nào mà mình cứ hững hờ bỏ rơi. Bỏ rơi ở đâu vậy? Tính thì không được nghi, nhưng mình nghi rồi. Nguyện thì phải nguyện về Tây Phương, mình lại nguyện cho hết bệnh. Hạnh thì niệm Phật, mình lại thêm cái này một chút, thêm cái kia một chút, tu tạp loạn trong đó. Hạnh tạp loạn là chứng tỏ niềm tin yếu. Niềm tin yếu nên bây giờ bị bệnh, ta cần tìm kiếm một món gì đó bồi bổ. Nghe nói có ốc khỉ, có tiết canh, mình ăn tạm một chút cho bổ rồi tính sau. Bổ cái thân này mà hại chúng sanh, vô tình tạo cái thân này thành một đại nghĩa địa. Nghĩa địa thì âm khí quá nặng, đâu có thể siêu sanh được. Hiểu được chuyện này, mong chư vị phải vững vàng, dứt khoát, nhất định mà đi. Thuyền ta đi phải rẽ nước, lướt sóng mà đi. Thì con cái, người thân, những người chung quanh cứ dựa luồng nước đó mà bơi theo. Chứ đừng nên quay đầu lại chờ nhau nhé. Quay đầu lại chờ nhau, coi chừng hết giờ rồi, không kịp nữa đâu. Con thuyền của ta cứ lần quần trong vũng nước đó, ta bị chìm xuống dưới đại dương với con cái, với dòng họ, với thân nhân, với vợ con. Tất cả cùng nhau khóc trong cảnh địa ngục. Khóc mà không gặp nhau, chứ nếu được gặp nhau để cùng khóc thì cũng đỡ tủi thân phần nào. Mong chư vị hiểu được chỗ này, quyết lòng đi tới Tây Phương Cực Lạc, dũng mãnh mà đi. Đừng chần chờ mà mang hại. Nam Mô A Di Đà Phật.